cái việc mà làm điều thiện, thì có nghĩ là khi mình làm điều thiện á thì nên làm cho lợi người và lợi mình. Và con có hai cái ví dụ như là một người có tài sản và nghĩa là cho hết, và chính cái người đó sau đó thiếu thốn thì không có giải quyết cái việc thiếu thốn này. Và hai là trở về về chuyện của Quan Âm Thị Kính, thì tại sao Quan Âm Thị Kính chịu quan thay vì nói việc thật ra là ngài là một người, một phụ nữ thì đâu có bị du quan, và
thì câu hỏi này nó gồm có hai nội dung. Nội dung một đó là bố thí tất bằng tật những gì mình đang có, dẫn đến tình trạng là thiếu thốn về sau và khổ đau. Chúng tôi tạm gọi đây là bố thí liều mạng, một ứng dụng cuồng tín về bố thí, trái hoàn toàn với lời Phật dạy trong các kinh. Và người Phật tử không nên làm như thế. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề xuất chúng ta cái cách chi tiêu tài chính từ những lợi tức hợp pháp của mình. 20% dành cho chi tiêu hàng ngày, 20% hiếu kính cha mẹ, 20% tiết kiệm để sử dụng về sau, và 25% làm từ thiện. Ở đây đó, Đức Phật chỉ đề nghị làm từ thiện bao gồm bố thí cúng dường 25% thôi. Số đó là rất lớn đó. Bây giờ nó có thể được hiểu như các hình thức đóng thuế. Ở nước này hay nước khác nó có thể cao thấp khác nhau. Ngoài cái đóng thuế đó thì chúng ta cũng nên dành cái khoản tiền để làm từ thiện ở mức độ vừa phải, với cái tỷ lệ tiền lương và cái doanh thu mà chúng ta đạt được. Chứ còn bây giờ mình có tất tần tật rồi bố thí tất tần tật đó, cái đó là hiểu sai, ứng dụng sai lời Phật dạy. Những người như thế đó sẽ làm cho bản thân của họ bị khổ đau, và đồng thời làm cho những người đang tìm hiểu về đạo Phật thấy rằng là đạo Phật dạy tại sao mà nó cực đoan quá, thiên cực quá, cho nên người ta chán bỏ đạo Phật luôn. Do đó chúng tôi thường khuyên các Phật tử tại gia phải đọc nhiều kinh để hiểu rõ Đức Phật dạy thế nào và làm cho đúng. Và nhờ đọc nhiều kinh đó, chúng ta không bị lệ thuộc vào các thầy tu. Đâu phải thầy tu nào cũng hướng dẫn đúng hết đâu. Cho nên đó, lời hướng dẫn nào đúng thì chúng ta theo, lời hướng dẫn nào không đúng đó, chúng ta không theo. Và kinh điển Phật dạy đó có thể trở thành là hệ quy chiếu để chúng ta nương tựa vào, rất chuẩn. Trước khi Đức Phật qua đời đó, thì ngài Ananda là thư ký riêng của Đức Phật đó, có thư hỏi ngài rằng sau khi ngài qua đời đó, đề cử ai lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật mới trả lời như thế này: này Ananda, mấy chục năm hoằng pháp đó, ta chưa bao giờ nghĩ rằng là tăng đoàn phải theo mệnh lệnh của ta, và ta là người ra mệnh lệnh. Sau khi ta qua đời đó, hãy nương vào chân lý và đạo đức, tức là Dhamma và Vinaya. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào một ai khác, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Đó là chủ trương của Đức Phật. Và chân lý ngài đã để lại qua 30.000 bài kinh, đạo đức Đức Phật để lại qua hệ thống luật rất là cao quý. Cho nên là chúng ta cần phải nương vào lời Phật dạy để thực hành đúng. Và bố thí ba la mật nó được hiểu là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Tức là chúng ta không tiếc nuối về cái của mà mình đã bỏ ra hiến tặng. Vậy cái thái độ bố thí mới là quan trọng. Mình hoan hỷ chứ mình làm bất đắc dĩ, là một cách bị bắt buộc, là một cách để cầu danh. Cái tâm hoan hỷ đó nó làm cho chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là của mình, cho nên mình làm một cách rất là nhanh chóng, kịp thời. Còn trong văn học Bát Nhã Ba La Mật đó, thì Đức Phật dạy bố thí ba la mật đó là không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đang hiến tặng, không xem mình là kẻ ban ơn, không buộc người tiếp nhận phải đền trả ơn nghĩa mà mình đang giúp đỡ họ ngày nay. Thì ai làm được như thế được xem là thể hiện tâm vô ngã cao thượng trong bố thí, và bố thí đó được xem là bố thí ba la mật. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính là câu chuyện dân gian có xuất xứ ở Triều Tiên và sau này đã được Việt Nam nhập cảng đưa về Việt Nam và biến nó thành câu chuyện của người Việt. Thực tế Thị Kính không phải là Quan Âm. Thị Kính chưa đáng là một cư sĩ bình thường, và khi đi tu học Thị Kính không phải là một tu sĩ hiểu chuẩn mực Phật pháp. Mà dân gian Việt Nam có thói quen đề cao những người nào kiên nhẫn chịu đựng là Bồ Tát. Cái đó là một nhận thức rất thấp, rất sai về Phật học. Cho nên đó, chúng ta không nên gọi Thị Kính là Quan Âm. Thì Quan Âm là người có lòng từ bi lớn, có sự thấu hiểu lớn, có phương pháp là khóa thân hay, là có cái trí tuệ để tạo ra cái niềm vui không sợ hãi ở người khác. Đang khi Thị Kính sống trong sợ hãi, sống trong nỗi hàm quan và chết trong nỗi hàm quan, thì lấy lý do gì mà trở thành là quá thân cô Quan Thế Âm được? Cho nên đó, câu chuyện đó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận về ứng xử mà người tại gia thường bắt chước theo. Cho ta thấy đó, thứ nhất đó, thiện sĩ là chồng mà không hiểu được cái tâm trạng của người vợ của mình, đã lo lắng và hy sinh cho mình, đang lúc anh ấy học để chuẩn bị kinh sử mà đi thi, vợ sợ chồng á bị ngủ gật phải thức khuya với chồng ngủ quên, vợ dỗ về, và lúc mà thấy râu nó đang mọc có thể là lông tài á, thì cầm cái con dao lúc đó không có giếp nó tính cắt, ông chồng cũng chở người thức dậy tưởng là ám sát mình, là quảng lên thì cả dòng họ nhà chồng mới nói là đây là cái cô vợ ác đạo, từ đó mới ly dị và Thị Kính bị phạt. Sau đó bà mới đi tu trong chùa, mà theo cái truyền thống của triều tiên lúc đó đó là người nữ không được đi tu, đây là Đức Phật cho phép, thì bà mới giải trai. Thì vào chùa đó thì bị thị mầu thương, mà thị mầu là con gái lẳng lơ, con của nhà quan. Thị Kính là muốn đi tu mà mình là người nữ mà, thì làm sao mà thương nữ, ngoài trừ ô môi mới thương thôi. Cho nên đó, tức giận quá thị mầu mới giá hòa, tức là sau khi có chữa với một cái anh làng chơi, thì thị mầu mới nói là tác giả của bào thai này đó là Thị Kính, cho nên với vai trò làm quan đó, cha của thị mầu mới tới bắt nạn và buộc đuổi Thị Kính ra khỏi chùa. Thực ra là Thị Kính này quá ngu, chứ nếu mà Thị Kính mà thông minh chút xíu á, chỉ cần chứng minh tôi là người nữ thôi. Bây giờ có nhiều cách, ở các phi trường người ta cũng rờ cơ thể để phát hiện ra nữ. Còn giáo hoàng á, trước khi mà tiếp nhận làm giáo hoàng, ta phải ngồi vào cái ghế ở bên dưới, nó có cái lỗ tròn giống như cái bô để ta rờ có phải là người nam không. À, vì có một giáo hoàng tên là James, là một người nữ giả làm linh mục và cuối cùng lên ngôi làm giáo hoàng. Thì sau cái câu chuyện tai tiếng đó, tức là tất cả các giáo hoàng trước bây giờ phải vào cái ghế đó để thử giới tính. Nó có rất nhiều cách để thử, để chứng minh mình là giới tính nữ, để thoát ra khỏi nỗi hàm quan. Đằng này đó, Thị Kính chỉ có tâm tu thôi, nhưng mà phương pháp tu không có, hiểu biết Phật pháp cũng không, cho nên ứng xử tiêu cực đã làm mang tiếng nhà chùa, và nhà chùa buộc phải gọi là tẩn xuất Thị Kính ra khỏi chùa, và phải ôm cái nỗi đau là nuôi đứa con rể đó, mang tiếng là cha đẻ của nó. Thì mỗi ngày đi cắt thịt, quần chúng ta ghét đến độ là không cho thực phẩm ăn, có được chút ít gì đó là để cho đứa con thôi. Trước khi chết bà mới giết là cái tự sự, rồi người ta mới dựa vào cái tự sự đó, tức là mở cơ thể ra mới phát hiện đây là giới tính nữ. Trung Quốc á, trong tác phẩm Luận Bảo Vương Tam Muội có câu: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Do chấp vào cái câu đó mà rất nhiều người chết mang cái nỗi hàm quan theo, khổ đau tiêu cực trong chịu đựng, trái với lời Phật dạy 100%. Trong kinh đó, mỗi khi có một nỗi hàm quan nào đó, Đức Phật dạy chúng ta phải xác định bằng truyền thông: tôi không phải là tác giả của những điều được đồn đại đó, những điều đồn đại đó không có liên hệ gì đến tôi. Và chính Đức Phật cũng ứng xử như thế. Khi Đức Phật độ Gia Xá là một thư gia triệu phú đi tu, ba của Gia Xá là một tỷ phú giận vô cùng, vì ông có một đứa con trai duy nhất để kế thừa thôi, bây giờ đi tu rồi. Cho nên ông nghĩ rằng là Đức Phật đã dùng là bùa mê thuốc lú dụ dỗ con mình đi tu. Ông mới tới chửi Đức Phật rồi xối xả, nhưng mà Đức Phật giữ trạng thái điềm thì nó không nói gì hết đó. Ông cục hứng quá, ông nói là lần đầu tiên tôi mới gặp một người cứng đầu như ông, là khi tôi chửi người khác người ta chửi lại, tại sao tôi chửi ông mà ông chửi lại, ông có biết không? Đức Phật vẫn lặng thinh. Sau đó Đức Phật mới hỏi bằng thái độ rất từ tốn, gương mặt rất là từ bi, giống như khi tặng một người khác một tặng phẩm, nếu người đó không có nhu cầu nhận vì không có chỗ để, chỗ giữ, thì ông sẽ phải làm gì? Ông nói dĩ nhiên là tôi mang về cho người ta, không lấy tôi đem về chứ dạy gì mà bỏ. Đức Phật có nói cũng tương tự, các tặng phẩm mà nãy giờ ông tặng cho tôi bằng những lời thó mạ, tôi không có chỗ giữ, phiền lòng ông hãy đem về đi. Đó là một cách thanh minh rằng là Đức Phật không phải là cái kẻ dụ dỗ con của ông. Con ông vì giác ngộ chân lý mà đi tu, và ông nên thông cảm ủng hộ cái sự giác ngộ đó. Về sau này đó, Gia Xá trở thành A-la-hán. Và ngay thời điểm ông đi tu đó, ông có đã vận động được 54 thương gia triệu phú khác làm tu sĩ. Đó là phá kỷ lục. Triệu phú thương gia mà cùng đi tu 54 người một lúc không phải là chuyện dễ. Người ta giác ngộ chân lý mà đi theo ta. Thế câu chuyện này cho thấy là Đức Phật không dạy chúng ta chịu đựng tiêu cực trước các nỗi hàm quan. Ngày nay chúng ta có luật để tạo ra sự công bằng tương đối. Khi mình nhờ đến luật sư tạo ra một cái công bằng đó, chúng ta đừng làm bằng động cơ trả thù, giận dữ. Làm bằng một cái trách nhiệm là muốn cho cái thông tin chính xác đó nó được lan truyền, để không ai ngộ nhận ai, không tạo ra các cái nỗi hàm quan. Ông Nguyễn Văn Chấn bị tù quan 10 năm hơn, suýt nữa là bị chung thân. Và trong suốt 10 năm đó, ông đã liên tục kêu oan. Rồi bây giờ đó, tác giả sát nhân đó đã đứng ra để nhận lấy cái trách nhiệm. Mà lúc giết người đó thì cái cậu này mới có 14 tuổi thôi. Sau nhiều năm ẩn trốn, ông ấy cảm thấy rai rứt quá, khó chịu quá, cứ lương tâm nó phán xét anh ấy hàng ngày hàng đêm, đến độ chịu không nổi, anh ấy phải ra tự thú. Và để giải oan cho ông Nguyễn Văn Chấn, hiện nay chính phủ Việt Nam đang là kế hoạch đó là bồi thường cái án quan cho Nguyễn Văn Chấn là khoảng 7.2 tỷ Việt Nam. Đó là khi bị hàm quan, chúng ta phải đấu tranh để xóa cái hàm quan, để tạo cái công bằng xã hội cho mình. Vì cái nhân quyền đó chúng ta cần phải được tôn trọng. Đạo Phật không xúi dục chúng ta chịu nổi hàm quan tiêu cực. Nhưng rất tiếc đó, luận Bảo Vương Tam Muội ở cái phần cuối có 10 điều tâm niệm đó, dạy một số điều rất hay, nhưng mà riêng cái điều quan ức không cần biện bạch là rất dở, rất xa về phương diện Phật học. Thực tế có những cái hiểu lầm đó, vợ và chồng chỉ cần ngồi lại với nhau nói 10 phút là đã hết rồi. Có những cái hiểu lầm giữa bạn bè giải quyết với nhau vài ngày, có những cái hiểu lầm giữa các cụ thù đó giải quyết với nhau vài năm, giữa Việt Nam và Mỹ đó mất với nhau là mấy chục năm, từ năm 75 cho đến năm 95 đó mới giải quyết được và khép lại quá khứ bằng cái nỗ lực của Bill Clinton. Và trong 20 năm hợp tác giữa hai bên là cả hai bên cùng có lợi. Bill Clinton là người đã sang Việt Nam 5 lần và ông là người có công nhất trong vấn đề bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhờ đó mà Việt Nam thoát khỏi cái nghèo. Vì khi Hoa Kỳ bật rồi thì khối NATO và những có liên minh của Hoa Kỳ không ai chơi với Việt Nam được. Cuba đã bị Hoa Kỳ trù dập cấm vận 50 năm. lâu hơn Việt Nam đến 30 năm. Cho nên Cuba ngóc đầu lên không nổi. Thì cũng có những con người rất bản lĩnh, vì giai đoạn mà Bill Clinton đó, là bình thường hóa về Việt Nam, người ta nói Bill Clinton là mát, bị tâm thần mới có chủ trương như thế. Vì ít nhất trong rất nhiều gia đình Việt Hoa Kỳ đó, đã có một người đã từng tử nạn tại Việt Nam. Có những con người đó đã mang tật suốt đời. Cho nên đó, các tổng thống trước thời Bill Clinton đó là tối kỵ nhắc đến cái chuyện là Việt Nam, tối kỵ đến với cái việc mà bình thường hóa quan hệ Việt Nam, để làm như thế là nó chạm vào cái nỗi đau quá khứ. Và ông này đó, bằng cái nhìn rất sáng suốt, theo lời Phật dạy, quá giải hạn thù, cho nên mở cho Việt Nam một cái phương trời là tươi mát. Mà ngày nay đó là đất nước Việt Nam mang ơn Bill Clinton. Và Bill Clinton đó là cảm nhận được sự mang ơn đó. Cho nên đó, vào cái ngày 7 tháng 4 đó là Quốc khánh Hoa Kỳ, thì trước đó 2 ngày Bill Clinton đã vào Việt Nam để kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, và kêu gọi bằng một bài phát biểu 30 phút, trong đó nó có một câu rất là sâu sắc: chúng ta hãy tự giải phóng chính mình. Tức là ông dùng thuật ngữ Phật học hết á. Chúng ta đang trói chúng ta lẫn nhau bằng cái hận thù, bằng cái thành kiến, bằng cái định kiến, bằng cái nỗi đau, bằng cái nỗi ám ảnh. Bây giờ chúng ta phải giải phóng chúng ta thôi, không ai làm được công việc đó. Cho nên khi bị nỗi hàm quan, chúng ta phải có trách nhiệm giải phóng nó. Nhưng mà khi giải phóng nỗi hàm quan, đừng làm theo cái kiểu thanh minh thanh nga, đi thối hết đầu này, chia sẻ đầu nọ, như thể không nói là chết vậy. Cái đó là niệm khổ đau. Còn chúng ta có những phương pháp, bây giờ luật sư nhờ đến làm là rất tốt, có những luật sư làm miễn phí. Đối với ông Nguyễn Văn Chấn, luật sư tình nguyện giải hàm quan của ông là miễn phí. Có nhiều luật sư người ta tốt bụng như thế, chứ không phải người ta, làm tiền đâu. Do đó truyền thông trong Phật giáo đó, nhất là truyền thông bằng lòng tự ái, rất có ý nghĩa xây dựng tình người. Con người tiến bộ các loài vật là vì có một truyền thông hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ. Chúng ta có hàng ngàn các ngôn ngữ trên hành tinh này mà có giá trị truyền thông giống nhau, tương đương. Các loài vật không như thế được. Loài cá heo đó, thông minh hơn con người gấp mấy lần, nhưng mà vì nó không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, cho nên nó không thể bằng con người. Giới hạn thứ hai của đó là không có tay chân, cho nên cái kiến thức của nó không thực hiện được ở trong đời sống thực tiễn. Cho con người có hai đôi chân, có đôi tay, có cái truyền thông bằng miệng, mà không sử dụng nó thì trở thành là người què, người câm thôi, người điếc thôi. Do đó khi quan ức phải truyền thông, để chúng ta không còn bị quan ức nữa, và làm bằng một thái độ thản nhiên, thoải mái, sáng suốt, có phương pháp, thì chúng ta sẽ mang lại cái bình an cho mình và cho người. Cho nên các vị Phật tử từ nay trở đi đó, đừng xem thị kính là Quan Âm nữa. Thị kính là một Phật tử mà năng lực thực tập Phật pháp còn quá thấp, cho nên phải chết ở trong nỗi khổ niềm đau của nỗi hàm quan, và làm cho Phật giáo bị tai tiếng. Cũng rất may đó, đến giờ phút chót á, cái đoạn hàm quan đó được giải. Mà khi giải thì bà đã chết rồi, lết gì đâu, chuyện đã rồi. Còn nếu mà chịu mà ngồi mà giải hàm quan với nhau là mọi việc đã điều tốt. Cho nên đó, khi mà có cái hiểu lầm với nhau, vợ và chồng đừng có cắn răng chịu đựng, chờ cái dịp nào đó cả hai vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Cho nên giải bài không phải để tìm cái thắng và cái thua, cái đúng và cái sai, mà tìm giải bài để hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, gắn kết nhau hơn thôi. Đó là trách nhiệm truyền thông. Bạn bè cũng thế, thậm chí là cụ thù cũng thế, đối thủ cũng thế. Chúng ta phải nỗ lực quán cái mối quan hệ hận thù, quan trái giữa mình và người khác, cá nhân này và cá nhân khác, tập thể này tập thể khác, quốc gia này quốc gia khác, giống như là sợi dây xích vậy đó, và ổ khóa. Và cái quá giải hàm quan đó giống như cái chiếc chìa khóa, mở tung cái ổ khóa đó ra, mở tung cái cánh cửa đó ra, từ đó về sau hết. Nelson Mandela là người điển mẫu về vấn đề này, vì đấu tranh cái công bằng xã hội cho người da đen, mà chính thể anh đã giam nhốt ông ấy 24, 27 năm tại trại giam. Ông ấy đã có hơn 1/4 của thế kỷ sống trong trại tù. Nhưng mà khi về đó, cái ngày mà thả tù ông ra đó, là BBC, CNN và nhiều cái truyền thông lớn trên thế giới là truyền hình trực tiếp, chưa từng có trong lịch sử. Và ông ấy đã xóa hận thù rất là dễ. Những người da trắng đó, lần lượt rời khỏi cái chính thể của ông, và ông đến tận nơi những người đã từng cầm tù ông và nói với họ rằng: nếu mà các anh đó, nghĩ rằng tôi là một người da đen, trình độ tôi thấp, tôi kém, anh khinh thường chúng tôi, nghĩ rằng là chúng tôi không đủ sức để hợp tác với các anh, các anh đi thì chúng tôi không còn gì để mà thuyết phục các anh ở lại. Còn nếu các anh nghĩ rằng là trước đây các anh đã từng bắt tôi, hành hạ tôi, bây giờ tôi làm tổng thống tôi sẽ hành hạ các anh lại, thì đó là điều sai lầm. Tôi mời các anh hãy lệ ở lại cùng với chúng tôi xây dựng đất nước này. Đó là cái nghệ thuật xóa bỏ hận thù, hòa giải. Và nhờ như thế, chỉ 5 năm làm tổng thống thôi, Nelson Mandela đã làm cho Nam Phi đã được tiến bộ, tiến bộ hơn Việt Nam nhiều. Nhưng mà ông này đó không có tham quyền cố vị, cho nên sau nhiệm kỳ đó duy nhất thôi, ông đã về hưu. Mà giờ nếu lúc đó ông tái ứng cử thì chắc chắn đó, cái phần thắng nó phải là 95% về phía ông thôi. Nhưng mà ông ấy không tham quyền, vì cái vai trò lịch sử ông ấy nghĩ là như thế đã kết thúc rồi. Đấu tranh xóa bỏ cái chủ nghĩa apartheid, phân biệt màu da đã xong rồi. Cái nhiệm vụ lịch sử quan trọng nước đã kết thúc rồi. Cho nên là ông trao cái quyền quản lý đất nước cho những người tài hơn ông. Bởi vì có những người rất là giỏi về đấu tranh nhưng không giỏi về xây dựng và phát triển đất nước. Nếu như quốc gia nào và bao gồm Việt Nam cũng hiểu được như thế đó, thì các quốc gia đó đã phát triển hơn cái mức mà đất nước đang có rất là vài chục năm rồi. Từ lúc mình nghĩ vào cái công của mình không chịu buông. Nhưng mà cái kiến thức quản lý đất nước, phát triển đất nước không có, thì làm đất nước đi vào cái chỗ gọi là bế tắc thôi. Cho nên á, phải giải phóng nội hàm quan, giải phóng hận thù. Còn trong trường hợp có những người quan cố, bảo thủ, chết mang thiêu, chúng ta vẫn nỗ lực, nhưng mà lỗi nó không nằm ở chúng ta nữa. Cái quan trái đó nó kết khúc lại ở một phương diện của người kia thôi, và phía chúng ta nó đã mở ra rồi, không còn nữa. Cho nên hãy nỗ lực làm như thế để tâm mình được thư thái. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, nhưng mà cái chuyện hàng quan nó vẫn còn, cái người ngoan cố.
Hàng quan nó đâu có còn, khi mình đã giải tỏa được, nó đã kết thúc rồi. Đối thủ họ có quan cố thì kệ họ, thiệt thòi nằm phía họ chứ không nằm phía mình. Mình đã mở rồi, và mình rồi thư thái. Những người đó gọi là bảo thủ và cho rằng đó, nạn nhân của đoàn hàng quan là tác giả, thì người đó đang sống trong một nhận thức sai, và cái nhận thức sai đó đã làm cho họ bị thiệt thòi. Còn nạn nhân của đoàn hàng quan đó giải tỏa được, giải bài được, thì người ta đã hiểu được họ rồi, thì họ sống được hạnh phúc. Ít nhất đó, phương diện này cần phải đạt được. Có một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 33 năm tại nước Úc. Hai vợ chồng mục sư đó đi du lịch picnic, và buổi chiều khoảng 5 giờ đó, để trong một túp lều đó, họ mới để đứa con, và hai chồng bắt đầu xúm xít nhau để mà nấu cơm. Cả hai cùng nghe tiếng con chó sủa một cái, họ quay lại cái lều của mình thì đứa con bị mắc đó. Họ mới báo với chính quyền địa phương. Tất cả những người đi tham dự picnic đó đã cùng đốt đuốc đi tìm mấy tiếng đồng hồ về đêm mà không thấy. Người ta chỉ thấy một cái áo rách nát của bé trẻ thơ đó ở cách đó vài cây số thôi. Thì lúc đó đó, bà vợ có linh tính và nói rằng là con chó Đinh Hô là tác giả đã gặm đứa con của bà, và đề nghị chính quyền đó đi tìm cái nơi những con chó Đinh Hô ở. Nhưng mà trong cái môn sinh học của nước Úc lúc đó đó, người ta vẫn nói là chó Đinh Hô là không ăn thịt người, chó Đinh Hô là thân thiện với con người và môi trường, và người ta chưa bao giờ liệt chó Đinh Hô vào con loại ăn thịt á. Cho nên á, cái thông tin minh quan của bà đã không được người ta lắng nghe. Sau đó đó, tòa phán quyết là bà ấy có tội và nhốt bà ấy mấy chục năm trong tù. là người giết con của mình, một nỗi hàm oan rất lớn. Nhưng mà bà ấy không bao giờ bỏ cái đấu tranh để minh oan cho mình. Cho đến năm 2014 đó, người ta mới phát hiện ra hết được tất cả các thông tin về chó đinh hôn, và bà ta mới phát hiện ra được cái xương của đứa con bà ở trong một cái hang chó đinh hôn. Sau khi đó, người ta mới tìm thấy những cái dấu hiệu tương tự là chó đinh hôn đã tấn công và giết người, như là các trẻ em ở các bờ biển khác. Thì lúc đó nỗi hàm oan của bà này đó mới được kết thúc. Và cái đấu tranh của bà đó đã được thành công ở chỗ đó, ghi ở trong cái việc mà chết của đứa con đó là con bà chết vì chó đinh hôn cắn, chứ không còn ghi là mất tích nữa. Tức là bà đã thành công sau 30 mấy năm đấu tranh. Đó là một tấm gương rất là cao quý. Và vì gọi là mê tín vào luật pháp, bảo thủ vào luật pháp sai và cái kiến thức sinh học sai, mà người ta đã trù dập và làm hàm oan bà này đến 30 mấy năm. Nó không phải là chuyện đùa. Cho nên đó, sau khi mà người ta có được những cái dữ liệu mới về chó đinh hô, thì người ta mới cái là đính chính là toàn bộ trên sách giáo khoa, đây là loại chó ăn thịt người. Cho nên có nhiều điều đó được đưa vào quy luật, đưa vào sách vở, mà ta cứ chữa nó là đúng, nhưng mà thực tế nó vẫn sai. Cho nên khi đấu tranh để tìm ra cái nỗi minh oan cho mình á, chúng ta đừng bỏ cuộc. Nhưng mà đừng khổ đau khi mình là một nỗi hàm oan, đừng xem mình là nạn nhân. Chỉ là cái đấu tranh mà tâm vẫn thoải mái. Thế nên mình nỗ lực hết mình rồi mà người ta không mở được cái nhận thức sai lầm đó, chúng ta cứ bắt chước một thiền sư. Thế à, nở một nụ cười thật là tươi. Tôi vẫn tiếp tục tôi sống, tôi chẳng chết, chẳng mất thằng tay nào. Chẳng ảnh hưởng gì. Cứ tập cái thái độ thoải mái như thế thì mình mới bình an được. Còn bằng không á, mặc dù mình đã minh oan rồi, tao không nghe được mình khổ. Nhất là chị em phụ nữ, chỉ cần người ta chửi bới về mình, nói cho vì mình là khổ, khổ buông không nổi. Rồi cứ xem là lời thị phi đó không phải là tôi, tôi cũng phải là lời thị phi đó. Giả gì mà tôi khổ theo lời thị phi. Thế thôi. Một động tác làm rất đơn giản là đẩy cái lời thị phi ra khỏi cái cuộc sống của chúng ta, để chúng ta được bình an thôi. Thì cái đoạn hàng qua nó kết thúc. Còn người ta có nhận thức đúng như mình hay không là chuyện của thiên hạ. Họ có quyền tự do nhận thức sai về chúng ta. Luật pháp bảo hộ như thế, khi chúng ta tôn trọng như thế, và chúng ta đừng khổ theo như thế là thành công. Xin đi.